âm nhạc của trời đất ở trên lưng chừng hư không là thanh trần, mặt đất thuần vàng là sắc trần, các thứ hoa là hương trần và sắc trần, các món ăn là vị trần. Đựng hoa đi cúng Phật, tung hoa và đi dạo chơi là xúc trần. Đây là Phật Thích Ca nói về năm căn của chúng sinh đối với năm trần của mọi vật để mà hưởng thụ mọi cái vui. Hai chữ thường tác, tức là thường thường động tác khởi lên suốt cả sáu buổi lục thời. Hoàng kim vi địa là nói cái thể chất của quả đất cực lạc thuần là vàng cả, nhưng còn có cả thất bảo trang nghiêm ở trên mặt đất nữa. Lục thời theo tục ở Ấn Độ chia ngày ra làm ba buổi, gọi là sơ phận, trung phận và hậu phận. Đêm cũng thế, cũng chia làm ba phần, sơ, trung, hậu, gọi chung cả ngày và đêm có sáu phần, tức là trú dạ lục thời. Đối với thân Phật A Di Đà và nhân dân ở quả đất cực lạc thì không có thời gian, làm gì có ngày có đêm có ba buổi và sáu buổi. Bởi vì ở tịnh độ người chính báo và vật y báo đều có ánh sáng, chẳng cần đến ánh sáng của mặt trời soi cho mới gọi là ngày, cũng chẳng cần đến ánh sáng của mặt trăng mới gọi là đêm. Lúc nào cũng sáng luôn luôn như thế, thời gian ấy là một ngày sáng tươi dài vô hạn, thì còn làm gì có lúc nào là ngày và lúc nào là đêm. Nhưng đối với những cái thân chúng sinh chính báo ở quả đất Sa Bà y báo đều tối tăm mù mịt, thời gian ấy chỉ là một đêm buồn rầu dài vô hạn. Chỉ vì lúc nào nhờ có ánh sáng mặt trời soi cho thì gọi là ngày, lúc nào không có ánh sáng ấy gọi là đêm. Vì có ngày có đêm nên mới chia cái quãng đời sinh sống của mình ra làm ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Lý thực ra thì chẳng ở đâu có thời gian, chẳng có ngày, chẳng có đêm, mà chỉ có tí sáng hay là không có tí sáng mà thôi. Trong đoạn văn này, Phật Thích Ca nói, sáu buổi ngày đêm ở tịnh độ là ý Phật thuận theo tư tưởng của chúng sinh ở quả đất tối mù, có thời gian, có ngày, có đêm, mà Phật nói ra thế, để cho họ dễ hiểu, dễ so sánh cái thời gian của họ đấy mà thôi. Mạng Đà La là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là Thích Ý hay là Bạch Hoa. Y Kích là cái đựng hoa, ba chữ chúng diệu hoa, các thứ hoa màu thơm đẹp lạ, thì rõ ràng không phải chỉ có một thứ hoa Mạng Đà La. Lý ưng phải có bốn thứ hoa, như trong Diệu Kinh đã nói, để làm tiêu biểu cho bốn nhân tu hành. Đem hoa đi cúng Phật ở nhiều phương khác là tiêu biểu cái nhân chân thực biết đi đến cái quả tốt cực điểm, quả Phật. Quả đất ấy nhiều lắm, ở khắp cả đâu đâu cũng có. Nay hãy căn cứ vào quả đất Sa Bà này mà nói rằng đi cúng những 10 vạn ức Phật, là ý nói rằng sau khi mình đã được đi sinh sống ở cực lạc rồi, mình lại trở về cúng Phật Thích Ca, Phật Di Lặc. Ở đây cũng chẳng khó gì. Nếu lại được sức thần thông của Phật A Di Đà thêm vào cho mình thì xa đến đâu mà mình chẳng đi đến được. Chữ thực thời là giờ ăn, có nghĩa là giờ ăn sáng sớm, cho nên mới có chữ tức dĩ, là ở ngay trong cái buổi sáng sớm thanh đáng ấy đi cúng Phật rồi về mới ăn. Trong một buổi sáng sớm đi cúng hết 10 vạn ức Phật rồi về mới ăn sáng thì đi nhanh biết chừng nào? Đủ rõ phép thần túc chân thần của người bên tịnh độ đi mau lắm, chẳng khá nghĩ bàn, mau như là không phải bước ra khỏi quả đất ấy mà đã đi hết khắp cả 10 phương rồi, chẳng cần đến hết một buổi sáng sớm mà đã trở về. Đoạn văn này tỏ rõ cho ta hiểu, ở bên cực lạc, một tiếng bật xa, một hạt bụi trần, một sát na, cho đến một khi bước chân, một khi búng ngón tay, giờ phút nào cũng cùng với Tam Bảo ở khắp mười phương, cùng thông suốt giao chặt với nhau, không hề có chướng ngại. Lại tỏ rõ cho ta hiểu rằng, ở cõi Sa Bà này, trọc ác nghiệp chướng nặng lắm. Đối với cõi Cực Lạc, chẳng cách xa đâu mà thành ra cách xa. Sinh sống ở Cực Lạc, thời công đức rất sâu. Đối với cõi Sa Bà, tuy có cách xa, mà chẳng thấy cách xa chút nào. Bốn chữ vạn thực kinh hành, cơm xong đi dạo, có nghĩa là nghĩ đến cái ăn thì nó đến ngay, chẳng cần phải sửa soạn. Ăn rồi mâm bát tự nó bay đi, chẳng cần phải cất dọn. Cứ việc đi dạo trên mặt đất thuần vàng, xem hoa, nghe âm nhạc vui chơi, mà vẫn tự thấy tiến bước tu hành không ngừng. Sau đây là đoạn văn kết thị. Xá rị Phất, Cực Lạc quốc độ, thành tựu như thị, công đức trang nghiêm. Xá rị Phất này, cõi nước Cực Lạc, chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đó. Đây là đoạn kết thứ hai, giải nghĩa cũng như đoạn thứ nhất ở trang 59. Đoạn văn trên, Phật Thích Ca đã hợp năm căn với năm trần lại mà thích nghĩa thụ dụng. Đoạn này, Phật đem riêng nhĩ căn với thanh trần ra mà thích nghĩa thụ dụng. Bởi vì ở quả đất này, nhĩ căn của người ta rất thông lợi, cho nên Phật đem riêng cái tiếng nói Pháp ra mà thích nghĩa thụ dụng cho thật rộng, thật rõ ràng, để cho mình hiểu rõ ràng, sang đấy được hưởng cái vui nghe Pháp nhiệm màu, chống ngộ đạo. Chứ thực ra, thì ở bên Cực Lạc, thu hút được mọi căn cơ trong Pháp giới. Trong năm trần ở bên ấy, mỗi trần nào cũng phát sinh ra được hết thảy mọi pháp môn. Đoạn này chia làm hai. Một, hóa ra tiếng nói Pháp của loài hữu tình. Hai, hóa ra tiếng nói Pháp của loài vô tình. Đây là tiếng nói Pháp của loài hữu tình, tức là tiếng chim nói Pháp, rất lợi ích. Phục thứ Xá Rị Phất, bỉ quốc thường hữu, chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu, bạch hạc khổng tước, anh vũ xá lợi, ca lăng tần già, cộng mệnh chi điểu, thị chư chúng điểu, tú giả lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp, kỳ độ chúng sinh, văn thi âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm pháp niệm tăng. Nghĩa là, rồi còn lại nữa Xá Rị Phất ơi, nước kia thường có nhiều các loài chim, màu đẹp vẻ lạ, như chim hạc trắng, chim vẹt, chim công, xá lợi, cộng mệnh, cá lăng tần già. Những đàn chim ấy, ngày đêm sáu buổi, tiếng hót hòa nhã, diễn ra các pháp, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận, và nhiều pháp khác cũng như thế nữa. Chúng sinh nước kia, nghe tiếng ấy rồi, đều vui niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Câu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc là nói các loài chim có nhiều và đẹp lạ. Câu dưới kể qua ra sáu loài. Chim xá lợi là tiếng Ấn Độ, ở đây trước kia bảo là loài chim thu lộ, loài cò. Ngài Kỳ Thiền Sư bảo là loài xung quanh, có lẽ phải hơn. Chim ca lăng tần già là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là diệu âm, tiếng hay. Vì loài chim này chưa ra khỏi vỏ trứng, tiếng hót đã hay hơn các loài chim. Chim cộng mệnh là loài chim một thân có hai đầu, hai thần thức riêng biệt, cùng chung một báo thân. hai giống chim này ở vùng tuyết sơn ở bên Ấn Độ cũng có. Những chim ở cực lạc không phải là thực giống chim đấy đâu. Phật chỉ nói cho biết mấy thứ chim nó hơi giống với những con chim ở đây mình yêu quý nhất đấy mà thôi. Ngày đêm sáu buổi phát ra tiếng hót. Thời đã biết ở bên tịnh độ không có lúc nào chim phải đậu yên, mà gọi là lúc đêm tối. Vì thân người hay thân chim đều ở trong hoa sen mà hóa sinh ra, vốn không có tính ngủ, cho nên không cần phải có đêm để nằm yên. Những pháp ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận là những pháp ở trong 37 phẩm trợ đạo kể ra như sau này. Thứ nhất, tứ niệm xứ, bốn chủ nghĩ. Một, thân niệm xứ, nghĩ chỗ thân mình là bẩn. Hai, thụ niệm xứ, nghĩ chỗ mình hưởng thụ là khổ. Ba, tâm niệm xứ, nghĩ chỗ tâm mình biến đổi là vô thường. Bốn, pháp niệm xứ, nghĩ chỗ các pháp không thực có là vô ngã. Thứ hai, tứ chính cần, bốn việc chính cần phải làm ngay. Một, dĩ sinh ác pháp, linh đoạn, những ác pháp đã sinh ra rồi phải đoạn từ ngay. Hai, vị sinh ác pháp, linh bất sinh, những ác pháp chưa sinh ra phải cấm ngay, không cho sinh ra. Ba, vị sinh thiện pháp, linh sinh, những thiện pháp chưa sinh ra phải cho sinh ra ngay. Bốn, dĩ sinh thiện pháp, linh tăng trưởng, những thiện pháp đã sinh ra rồi phải làm cho nó lớn mãi lên. Thứ ba, tứ như ý túc, bốn phép đủ như ý. Một, dục như ý túc, định muốn đủ như ý. Hai, tiếng như ý túc, tình tiếng đủ như ý. Ba, tâm như ý túc, tuệ tâm đủ như ý. Bốn, tư duy như ý túc, suy nghĩ đủ như ý. Thứ tư, ngũ căn, năm căn bản hay là cội gốc. Một, tín căn, tin các pháp chính đạo và các pháp trợ đạo, gọi là tín căn. Hai, tinh tiến căn, thực hành các pháp thiện về chính đạo và trợ đạo, cần cầu làm mãi chẳng ngừng, gọi là tinh tiến căn. Ba, niệm căn, chỉ nghĩ các pháp thiện về chính đạo và trợ đạo, không còn nghĩ đến pháp nào khác nữa, gọi là niệm căn. Bốn, định căn, thu nhiếp tâm mình vào trong các thiện pháp về chính đạo và trợ đạo, cùng ứng hợp với nhau, không cho tán loạn, gọi là định căn. Năm, tuệ căn, làm mọi thiện pháp về chánh đạo và trợ đạo, và quán tưởng tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, gọi là tuệ căn. Thứ năm, ngũ lực, năm sức mạnh làm cho năm căn vững chắc. Một, tín lực, làm cho tín căn lớn lên, phá hết nghi hoặc, tà tín và phiền não. Hai, tinh tiến lực, làm cho tinh tiến căn lớn lên, phá hết mọi thân lười biếng và tâm lười biếng, thành được việc xuất thế lớn lao. Ba, niệm lực, làm cho niệm căn lớn lên, phá hết mọi tà niệm, thành tựu được công đức chính niệm xuất thế. Bốn, định lực, làm cho định căn lớn lên, phá hết mọi tư tưởng lăng xăng rối loạn, phát ra được mọi sự thiền định. Năm, tuệ lực, làm cho tuệ căn lớn lên, ngăn được hết thông mê hoặc và biệt mê hoặc, phát ra được trí tuệ chân vô lậu. Phần thứ sáu, thất bồ đề phận, hay là thất giác phận, bảy phần giác ngộ. Một, trạch pháp giác phận. Khi trí tuệ mình soi xét mọi pháp, khéo phân biệt được chân pháp với giả pháp, chẳng lấy nhầm phải pháp tà ngụy, gọi là trạch pháp giác phận. Phần giác ngộ biết chọn pháp. Hai, tinh tiến giác phận. Khi mình tinh tiến tu hành mọi đạo pháp, khéo hay giác ngộ, đừng tu lầm phải những khổ hạnh vô ích, thường chuyên cần để tâm vào trong mọi chân pháp mà tu hành, gọi là tinh tiến giác phận. Ba, hỷ giác phận. Nếu tâm mình tu đắc pháp mà mừng, nên giác ngộ rằng cái mừng ấy chẳng phải là y vào pháp điên đảo mà mừng, mà chính là y vào pháp chân thực mà mừng, gọi là hỷ giác phận. 4. Trừ giác phận. Khi mình đoạn trừ được cái tâm tà kiến và mọi thứ phiền não, tham sân si, mạn nghi, vân vân, nên giác ngộ rằng mình đã đoạn trừ được mọi giống tà ngụy, chẳng tổn hại đến thiện căn chân chính, gọi là trừ giác phận. 5. Xả giác phận. Khi mình lìa bỏ hẳn được những cảnh vật mà mình đã ham mến, nhớ niệm đến hoài, nên giác ngộ rằng cảnh vật lìa bỏ ấy là hư ngụy, chẳng phải thực có, vĩnh viễn chẳng nhớ đến nữa, gọi là xả giác phận. 6. Định giác phận. Khi tâm mình đã phát ra được mọi thiền định, nên giác ngộ rằng những thiền định ấy là giả, chẳng sinh ra mơ tưởng yêu nó, thấy nó làm gì nữa, gọi là định giác phận. 7. Niệm giác phận. Khi mình tu đạo xuất thế, phải giác ngộ sao cho lúc nào định và tuệ cùng ngang nhau. Hoặc khi tâm mình bị chìm liệm mất, phải nhớ niệm ngay đến ba phần giác ngộ, trạch pháp, tinh tiến và hỷ, để mà soi xét cho tâm mình phấn khởi lên. Hoặc khi tâm mình bồng bột náo động, phải nhớ niệm ngay đến ba phần giác ngộ, trừ, xả và định, để mà nhiếp trì cái tâm mình lại, làm cho nó điều hòa thích trung, gọi là niệm giác phận. Phần thứ bảy La Mã, bát thánh đạo phận, hay là bát chánh đạo phận, tức là tám phần thánh đạo. Một, chánh kiến. Tu phép quán soi thấy rõ mọi hạnh tu vô lậu, thấy rõ ràng bốn diệu đế, gọi là chánh kiến. Hai, chánh tư duy. Dùng cái tâm vô lậu cùng ứng hợp động phát ra suy nghĩ, tính toán hiểu biết, khiến cho tâm lớn lên, vào với tâm đại niết bàn, gọi là chánh tư duy, suy nghĩ chân chính. Ba, chánh ngữ. Dùng trí tuệ vô lậu, trừ diệt bốn tà mệnh, thu nhiếp mọi khẩu nghiệp vào trong mọi chính ngữ, gọi là chính ngữ, nói chân chính. Bốn, chánh nghiệp. Dùng trí tuệ vô lậu trừ diệt mọi tà nghiệp ở thân mà ra, để yên thân vào trong mọi nghiệp chân chánh thanh tịnh, gọi là chánh nghiệp. Năm, chánh mệnh. Dùng trí tuệ vô lậu diệt trừ suốt cả năm tà mệnh ở ba nghiệp thân, khẩu, ý, để ở yên trong mạng sống chân chánh thanh tịnh, gọi là chánh mệnh, mạng sống chân chánh. 6. Chánh tinh tiến. Dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp cần mẫn tinh tiến tu đạo niết bàn, gọi là chánh tinh tiến. 7. chánh niệm, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp mà nhớ niệm đến mọi pháp chánh đạo và trợ đạo, gọi là chánh niệm. 8. Chánh định, dùng trí tuệ vô lậu cùng ứng hợp vào thiền định, gọi là chánh định. Xin chú thích. Nghĩa tà mệnh: các tỳ kheo làm việc chẳng đúng như pháp để sống, gọi là tà mệnh, nghĩa là cái mạng sống gian tà. Có 4 tà mệnh. 1. Làm ruộng, làm vườn, làm thuốc để kiếm cơm áo, gọi là hạ khẩu thực. 2. Làm những phép ngửa xem trăng sao, mặt trời, mưa gió, sấm sét, chớp để kiếm cơm áo, gọi là ngưỡng khẩu thực. 3. Nịnh hót những người hào phú quyền thế, đi sứ bốn phương, nói khoét kiếm nhiều lợi, gọi là phương khẩu thực. 4. Học những phép bùa chú, tà thuật, bói toán, trác hung để kiếm cơm áo, gọi là duy khẩu thực. Lại có 5 tà mệnh nữa. 1. Giả vờ hiện ra tướng mạo kỳ dị. 2. Nói khoe công đức của mình. 3. Xem tướng trác hung để thuyết pháp cho người ta nghe. 4. Cất tiếng nói to cho có oai để người ta kính sợ. 5. Nói khoe được nhiều của cúng dường để người ta động tâm. 5 tà mệnh này cùng chỉ cốt để kiếm cơm áo nuôi thân, sống như thế không phải là chánh mệnh. Trong 7 phép tu này gọi là thất khoa, có tất cả là 37 đạo phẩm. Tuy rằng tất cả 4 giáo môn ai cũng phải tu 37 đạo phẩm, nhưng công phu tu luyện và phương pháp thì mỗi giáo môn một khác. Nghĩa này có công đính chánh mọi sai lầm xưa nay, sẽ kể như sau đây. 4 giáo môn là tạng, thông, biệt, viên. Tạng là y vào sinh diệt tứ đế mà tu, thì tức là 37 đạo phẩm của tạng giáo, giáo lý của tiểu thừa, thấy tứ đế có thực sinh, thực diệt. 2. Thông, y vào vô sinh diệt tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của thông giáo, giáo lý phổ thông của Bồ Tát, thấy tứ đế là không, chẳng có, thực sinh, thực diệt. 3. Biệt, y vào vô lượng tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của biệt giáo, giáo lý riêng biệt của Bồ Tát, thấy tứ đế có nhiều vô lượng hình tướng khác nhau. 4. Viên, y vào vô tác tứ đế mà tu, tức là 37 đạo phẩm của viên giáo, giáo lý viên mãn hoàn toàn của Bồ Tát, thấy tứ đế chỉ là huyễn ảnh trong tâm Bồ Đề, không ai tạo tác ra nó. Đạo phẩm của tạng giáo gọi là pháp môn bán tự, một phép tu mới có một nửa. Ở tịnh độ ngũ trọc rất nhẹ, tự hồ chẳng cần đến pháp môn này. Nhưng vì có người tiểu thừa sinh sang đó, trước đã học thuộc rồi, hoặc có giả tạm dùng chăng. Đạo phẩm của thông giáo gọi là đại thừa sơ môn, một pháp môn bắt đầu và bậc đại thừa, pháp môn phổ thông. Tất cả người trong 3 bậc tam thừa, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát đều phải theo, cho nên ở bên tịnh độ phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của biệt giáo gọi là độc Bồ Tát pháp, một pháp môn đặc biệt riêng cho một bậc Bồ Tát. Ở 2 cõi tịnh độ Đồng Tư và Phương Tiện phần nhiều hay nói đến. Đạo phẩm của viên giáo gọi là vô thượng Phật pháp, một pháp môn trên hết tu thành Phật. Ở khắp 4 cõi tịnh độ, người nào có lợi căn cũng được nghe. Có thể nói là tông tịnh độ ở Cực Lạc. Bốn chữ Như Thị Đẳng Pháp, còn nhiều pháp khác cũng như thế nữa. Thì hai chữ Đẳng Pháp là còn nhiều pháp khác, tức là ba pháp: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc ở trên. Bốn pháp: ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận. Chữ Đẳng Pháp ấy lại còn là vô lượng pháp môn khác nữa, là những pháp tứ nhiếp, lục độ, thập lực, tứ vô sở úy, vân vân. 37 đạo phẩm này tuy là thu được hết mọi pháp môn, nhưng mà cơ duyên của người tu chẳng giống nhau, cho nên những đạo phẩm ấy có khi rút lại, có khi mở rộng, thành ra danh nghĩa nó không giống nhau, là cốt để tùy chỗ người muốn nghe mà diễn giảng, khiến cho người nhớ niệm đến Tam Bảo, phát khởi tâm Bồ Đề, phục diệt mọi phiền não. Vì người ta thấy rõ tâm đại từ và uy quang của Phật bất khả tư nghị thì mới niệm Phật. Có vui mừng pháp nhập vào tâm, có món ăn pháp sung túc vào thân thì mới niệm pháp. Có được cùng tăng chúng, cùng được nghe, được học tập, được nhất tâm tu chứng thì mới niệm tăng. Ba câu này, câu nào cũng đủ bốn lợi ích, xem trong bài thích nghĩa niệm Tam Bảo ở dưới sẽ rõ. Cái tâm năng niệm của người ta tức là phát tam quán: quán không, quán giả, quán trung. Cái cảnh sở niệm của người ta tức là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Cảnh sở niệm hay là sở quán có chia ra là biệt tướng, tướng riêng biệt, nhất thể cùng một thể chất, và ý nghĩa của bốn giáo môn: tam đế, quyền và thực, mỗi cảnh mỗi khác. Như đã nói trên, sang lại chỗ nói về 37 đạo phẩm sẽ rõ. Đoạn văn kinh sau đây là Phật Thích Ca giải nghĩa tại sao ở Cực Lạc lại có loài chim là loài ác thú. Xá Hỷ Phất: nhữ vật vị thử điểu, thực thị tội báo sở sinh. Xá Hỷ Phất này, ông chớ bảo rằng những loài chim ấy thực vì tội báo phải làm kiếp chim. Sở dĩ giả hà, bỉ Phật quốc độ, vô tam ác đạo, là vì lẽ sao? Vì nước Phật kia không bao giờ có ba loài ác đạo. Xá Hỷ Phất: tỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thực. Xá Hỷ Phất này, trong nước Phật kia cái tên ác đạo còn không thấy có, huống chi lại có ác đạo thật ư? Thị chư chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật, dục linh pháp âm, tuyên lưu biến hóa sở tác. Những chim ấy là Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp chan hòa khắp nơi mà biến hóa ra. Lời Phật hỏi và Phật thích nghĩa ở đoạn văn này rất dễ hiểu. Nhưng giả sử có người hỏi rằng những con chim ấy như là bạch hạc, vân vân, chẳng phải là cái tên ác đạo là gì, mà Phật lại bảo cái tên ác đạo còn không thấy có? Thưa, đã chẳng phải là tội báo thì mỗi cái tên ấy, tên nào cũng đều là công đức rốt ráo của Như Lai. Thế nghĩa là cái tên bạch hạc là bạch hạc rốt ráo, tên nào cũng thế, tên nào cũng là tên gọi đẹp đẽ của đức tính, chứ có phải là tên ác đạo đâu. Cái tên ở pháp giới này cũng bất khả tư nghị như thế. có người lại hỏi, Phật hóa làm những con chim thì có ý nghĩa gì? Thưa, có bốn nhân duyên về tứ tất đàn, tức là bốn phép bố thí trong pháp thí, khiến người nghe pháp được bốn lợi ích. Một, được vui mừng. Hai, làm việc thiện. Ba, chừa tội ác. Bốn, hiểu sâu vào đệ nhất nghĩa lý. Kinh này nói pháp, chỗ nào cũng được lợi ích thứ tư, nhưng ở trong cũng vẫn có đủ ba lợi ích trên nữa. Lợi ích thứ nhất, phàm sinh, người ta ai cũng thích những con chim ấy, thì Phật cũng thuận tình mà hóa ra, khiến cho được vui mừng. Lợi ích thứ hai, thấy con chim còn biết thuyết pháp, mình là người sao lại không biết? Là ý Phật muốn khiến người nghe pháp phải sinh mầm thiện, tu học để mà nói pháp. Lợi ích thứ ba, nghe chim nói pháp thì đừng có đối với loài chim mà sinh ra cái tưởng lầm là loài hèn kém. Là ý Phật muốn trị cái tâm phân biệt của người si mê, kiêu ngạo. Lợi ích thứ tư, biết chim ấy tức là Phật A-di-đà, là ý Phật muốn cho người nghe pháp giác ngộ được tính chất bình đẳng của pháp thân. Trong thân ấy, cái gì cũng đủ, cái gì cũng tạo ra được, cái gì cũng bình đẳng. Trong pháp thân ấy lại hiển hiện ra những tiếng gió hiu hiu, những tiếng rung của cây vàng, lưỡi ngọc, vân vân, và hiện ra hết thảy phần giả, phần thực của y báo và chính báo. Ở ngay những thể chất của vạn vật ấy đều là ba thân, bốn đức của Phật A Di Đà, không hề sai khác một ly. Như vậy có thể hiểu được pháp thân là tiêu chỉ của cả một pháp giới. Đoạn văn sau đây là Phật hóa ra tiếng nói pháp của loài vô tình, là loài gió, loài cây, vân vân. Xá rị Phất, bỉ Phật quốc độ, vi phong si động, chư bảo hàng thụ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bách thiên, chủng nhạc, đồng thời câu tác, văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, chi tâm. Xá rị Phất ơi, cõi nước Phật kia, gió hiu hiu thổi, những hàng cây báu, những lưới ngọc chăng, rung động phát ra, những tiếng nhiệm màu, như là trăm nghìn các thứ âm nhạc đồng thời nổi lên. Người nghe tiếng ấy, tự nhiên đều vui, nức lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Loài hữu tình với loài vô tình cùng tuyên dương pháp màu nhiệm 37 đạo phẩm của bốn giáo môn và vô lượng pháp môn khác, đồng thời diễn thuyết tùy từng loại chúng sinh, loại nào cũng hiểu, khiến người nghe pháp nhớ niệm Tam Bảo. Nhớ niệm Tam Bảo là theo pháp tứ tất đàn mà được bốn lợi ích. Một, người phàm phu vừa được nghe là toàn thân cả rung động, nhảy nhót, thế là được lợi ích vui mừng. Hai, phần hơi sức của mình cùng với phần hơi sức của Tam Bảo giao chập vào nhau, tất nhiên phát được tâm Bồ Đề, thế là được lợi ích sinh mầm thiện. Ba, do đấy mà phục diệt được hết phiền não, thế là được lợi ích phá tan mọi tội ác. Bốn, chứng thực và tỏ ngộ được Tam Bảo cùng một thể chất, thế là được lợi ích hiểu sâu vào tới đệ nhất nghĩa lý. Sau đây lại là đoạn văn tổng kết do sức Phật tạo ra mọi vật báo trang nghiêm như thế, lần thứ ba. thị Phất, kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Xá thị Phất, cõi nước Phật kia, chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế đó. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần. Đây là lần thứ ba. Phật cố ý nói đi nói lại cho người nghe tin sâu rằng hết thảy những vật báu trang nghiêm như thế đều do chí nguyện và hành vi của Đức Đạo Sư A-di-đà đã tạo thành, do chủng trí của Ngài đã thực hiện ra, và cũng đều là do ba nghiệp thân, khẩu, ý, sắc thanh tịnh của mỗi người chúng ta đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong thức tâm của mình. Tâm của Phật và tâm của chúng sinh cùng làm ảnh và chất lẫn cho nhau. Câu này nói rõ được phần tính và phần tướng của tâm rất tròn đầy sáng suốt. Thí dụ như các ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau, thì coi tựa như một ánh sáng. Hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự thực. Hoàn toàn sự Phật ấy tức là lý thực. Hoàn toàn tính ấy đã khởi ra hạnh tu. Hoàn toàn hạnh tu ấy đều ở trong tính. Ý nói, đức tính và đức tu của Phật đều là đức tính và đức tu của chúng sinh. Vậy, người tu hành cũng nên suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ. Đừng nên bỏ cõi tịnh độ của Phật thực có ấy, không tu, mà chỉ bàn suông cõi tịnh độ bóng ma riêng biệt ở trong tâm mình. Nó chỉ là cái bóng duyên vọng tưởng, đến nỗi phải cam chịu tiếng chê cười là thử tích điểu không. Chú thích chữ ảnh và chữ chất xuất ở Kinh Lăng Già quyển 1. Phật thí dụ cái thức A-lại-da của mỗi người, nó tạo ra vạn pháp, giống như một cái gương rất lớn, không có bến bờ giới hạn nào. Vạn vật, vạn pháp, khắp tam giới, khắp vũ trụ, giống như cái bóng hiện ra trong cái gương thức đại khổng lồ ấy. Ý Phật muốn nói, vạn pháp và trời đất chỉ có thể hiện ra được ở trong thể chất của thức A-lại-da, cũng như vạn cái bóng, ảnh, chỉ có thể hiện ra được ở trong cái thể chất, chất của cái gương. Chỗ có chất gương thì phải có ảnh bóng. Chỗ có ảnh bóng tức là chỗ có chất gương. Nhưng phải biết cái chất gương của thức A-lại-da thì chỗ nào cũng có, vì nó không có giới hạn bến bờ, nó không giống như chất gương soi của thế gian có cạnh có góc. Câu này nói, tâm Phật và tâm chúng sinh cùng làm ảnh chất lẫn cho nhau, nghĩa là thân độ của Phật làm ảnh thì tâm chúng sinh làm chất gương. Thân độ của chúng sinh làm ảnh thì tâm Phật làm chất gương. Ý nói, Phật ở trong tâm thức của chúng sanh, chúng sanh ở trong tâm thức của Phật, tuy ở trong nhau mà không dính chặt lấy nhau, giống như ảnh bóng ở trong chất gương mà không dính chặt lấy chất gương vậy. Chú thích chữ thử tức điểu không là câu chế giễu người học Phật ngu si, chỉ thấy nói thì cũng nói, mà không hiểu, không tin, không tu nhân thực hành gì cả. Đại khái như nghe nói, Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì cũng lắp đi lắp lại, tức tức, giống như tiếng chuột kêu tức tức, mà chẳng hiểu tức tức là gì. Lại như nghe nói, vạn pháp là không, thì cũng nói không không, giống như tiếng chen kêu không không, mà chẳng hiểu không không là cái gì. Thử tức là chuột kêu tức tức, điểu không là chiên kêu không không. Nói về quả y báo màu nhiệm đến đây là hết. Sau đây là phần quả chính báo. Xá Rị Phất, ư nhữ ý vân hà, bỉ Phật hà cố hiệu A-di-đà. Xá Lợi Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiệu A-di-đà? Đoạn văn trên đây là lời Phật Thích Ca hỏi. Mục đích bộ kinh này là chỉ bày cho thấy rõ cái hạnh tu mầu nhiệm là việc trì danh, việc niệm Phật. Cho nên Phật Thích Ca phải đặc biệt nêu ra câu hỏi, rồi Ngài lại thích nghĩa rất rõ ràng cái danh hiệu Phật A-di-đà. Ý Phật muốn khiến người nghe phải tin rất sâu cái danh hiệu lớn lao ấy, trong có muôn vạn công đức chẳng khá nghĩ bàn hết được, để mình phải nhất tâm trì niệm danh hiệu ấy luôn luôn, đừng có nghi ngờ gì nữa. Đúng ý Phật. Đoạn văn dưới là lời Phật Thích Ca giải thích nghĩa chữ A-di-đà. Có hai nghĩa. Một, trí sáng suốt, quang minh. Hai, sống lâu, thọ mệnh. Chữ A-di-đà nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Amita, dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức chỉ dùng một nghĩa quang và một nghĩa thọ mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong. Quang, sáng suốt. Ánh sáng thì phải sáng khắp cả mười phương, chỗ nào cũng sáng. Thọ, sống lâu. Sống lâu thì phải sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng vẫn sống. Hai thể chất quang và thọ giao chấp với nhau khắp mười phương, vũ, suốt ba đời, trụ, tức là toàn thể của cả một pháp giới. Đem thể chất tạo ra thân của Phật A-di-đà và tạo ra quốc độ của Phật A-di-đà, cũng tức là đem thể chất mà tạo ra cái danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên, cái danh hiệu A-di-đà ấy tức là cái lý tính bản giác của chúng sinh. Chấp trì cái danh hiệu ấy tức là đem cái thủy giác hợp vào với bản giác. Thủy giác và bản giác chẳng khác nhau, chúng sinh và Phật chẳng khác nhau. Cho nên một niệm cùng ứng hợp với nhau thì một niệm ấy là Phật. Niệm nào cũng cùng ứng hợp với nhau thì niệm nào cũng là Phật. Chú thích chữ bản giác là cái tâm tính giác ngộ của mình vốn sẵn có từ vô thủy. Chữ thủy giác là cái tâm tính giác ngộ của mình mới bắt đầu tỉnh thức dậy từ giờ phút này. Người niệm Phật cần phải hiểu cái danh hiệu Phật A-di-đà là bản giác. Cất tiếng lên niệm Phật A-di-đà là thủy giác.